Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, rồi đến trên đất Mỹ này, đất nước Hoa Kỳ này, tôi có nhiều cái cảm nghiệm. Mà một trong những cái cảm nghiệm lớn đó là lãnh chọn hai cơn bão. Hồi ở Louisiana thì đó là cơn bão gì ạ? Isaac, cơn bão Isaac. Nguyên một tuần lễ cúp điện, rồi thì tắt nước, rồi thì tủ lạnh là nó không có điện, cho nên là đồ ăn nó hư hết, mở ra cái gì là hư hết cái đó, rồi nước cũng chuẩn bị hết, điện không có, tắt nước. Có cảm giác giống như ở quê hương nhà mình những lúc lụt lội, nhất là nếu mà anh chị em có dịp ra ngoài miền Trung mà thấy những câu hò là: Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn, rồi thì trời làm cơn lụt mỗi năm, rồi cứ hàng năm người ta cứ gánh chịu những cơn bão lụt như thế. Lúc đó tôi mới cảm nghiệm được rằng là cái bão, cái lụt nó như thế nào, và cái khổ của, cái lo, cái sợ của những người mà nằm ở trong nhà nghe gió nó rít, nhìn ngoài trời tối đen như mực và mọi cái phương tiện đều không có thể liên lạc được, không có điện thì làm gì mà có tivi biết tin tức ra thế nào, rồi làm gì mà nối được mạng internet, rồi làm gì điện thoại di động nó cũng hết pin luôn, tắt, coi như là cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Rồi về đến đây tưởng rằng thoát, lại gánh thêm một cơn bão thứ hai. Cơn bão này mang tên cơn bão gì ạ? Sandy. Sandy. Cơn bão trước là tên của một người đàn ông, cơn bão này tên của một người đàn bà. Không biết đàn ông với đàn bà ai dữ hơn ai. Sáng này anh chở tôi đi, lúc nãy anh ấy chở tôi đi, anh ấy nói: Thưa cha, cơn bão kia là tên một người đàn ông, bão này người đàn bà, theo anh bão nào lớn? Lý do lý do là vì là mang tên đàn bà thì lớn hơn. Rồi sáng bây giờ thì chả đi đâu được, rồi cả ngày cũng chả đi đâu được, rồi thì chỉ ở trong nhà, bắt đầu nhìn ra ngoài trời thì thấy mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Biết sao bây giờ? Rồi bây giờ thì là cúp điện, biết sao bây giờ? Thì mình mới thấy được rằng là ta quen cái cảnh đầy đủ mọi cái phương tiện, có điện rồi, có máy lạnh, có máy nóng, có máy sưởi rồi, cái gì cũng máy hết. Rồi bây giờ mà nó không có cái phương tiện đấy, ta cảm thấy nó khó chịu lắm, đúng không? Ta cảm thấy nó tù túng lắm, ta cảm thấy sống nó bực bội lắm. Thì ta mới thương cho những con người, ta mới thương cho những con người mà không phải chỉ có một ngày, hai ngày như chị em mình đang chịu đựng cơn bão tới, mà có khi là hết ngày này qua tháng nọ, hết tháng nọ qua năm kia, cuộc sống cứ lầm lũi, cứ chìm ở trong bóng tối, cuộc sống cứ thiếu thốn, cuộc sống cứ ăn bữa trước thì lo bữa sau. Cuộc sống mà như chúng tôi thời còn bé, bằng là mấy em thiếu nhi đây là 3-4 tuổi, là mỗi lần mưa xuống là lo lấy cái chậu hứng nước, vì mái nhà nó dột mái lá mà, hứng chỗ này thì nó lại dột chỗ kia, hứng chỗ kia nó dột chỗ nọ. Biết thời ông có bị phải hứng nước mưa, trời mưa dột không? Cũng phải hứng cái đó hả? Rồi thì mưa nó ngập là cứ lấy hết cái dẻ rách, bao nhiêu bao cát ra chắn ở cái cửa đó, cho nước nó khỏi tràn vào, có không? Cũng bị luôn à? Rồi sau đó là tát nước, đêm ngủ thì nằm chỗ nào nó cũng dột. Cuối cùng thì có cái áo mưa thì che lên đầu thì mệt quá, thì nằm ngủ đại. Thì mình mới thấy được rằng là khi nghèo rồi nó khổ, mà nó cứ hết ngày này qua ngày nọ. Bây giờ ta mới biết thương cho những người nghèo, những người khổ. Cái nghèo nó khổ như thế nào, cái thiếu thốn, cái đói rách, rồi những cái cơ cực nó là như thế nào. Chứ còn nếu mà ta không có trải qua những ngày bão tố, nếu ta không trải qua những ngày cúp điện, nếu ta không trải qua những ngày mà ta không có cái phương tiện nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, không có tivi, không có radio, không có internet, rồi cũng không có điện thoại di động, không biết liên lạc làm sao, ta mới thấy được rằng là con người ta nó mong manh như thế nào. Lúc nãy anh bạn vô ngồi, tôi nói anh nhìn ra ngoài trời mưa, anh nhìn ra ngoài trời mưa, anh thấy như thế nào? Điện nó cúp rồi. Anh thấy là mình sống trong đất nước là khoa học kỹ thuật tiến bộ và bậc nhất thế giới đấy, nhưng mà bây giờ anh có thấy được cái sự mong manh nhỏ bé của con người không? Mưa đấy, bão đấy, nào khoa học kỹ thuật làm gì được thì làm đi. Điện đã cúp rồi đó, mưa ngập rồi đó, cây nó đổ rồi đó, rồi thì đường ngập nước rồi đó, làm được cái gì không ạ? Chúng ta thấy được cái sự giới hạn của con người, thấy được cái mong manh của con người. Chứ còn nhiều khi Chúa để cho chúng ta có đầy đủ mọi sự, đôi khi ta lại đâm ra tự mãn, phải không? Đôi khi ta đâm ra ta tự hào, ta nói rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Và rõ ràng vì con người tự mãn, con người tự hào, cho nên con người chẳng cần đến Chúa. Và vì thế mà đến nhà thờ có thấy ai đến không? Đúng không? Sáng ngày hay là sáng hôm qua gì đó, thấy bão đến rồi muốn đi chợ, các cửa hàng đều đóng hết, rồi mọi cái cơ sở đều đóng hết. Cùng tôi hỏi vậy thì nhà thờ có đóng không? Có đóng không? Có đóng không? Cũng đóng luôn. Cũng đóng luôn. Vậy thì bây giờ còn cái gì mở ra? Tất cả mọi cái cửa để đóng thì còn cái cửa gì mở ra? Cửa nào phải mở? Cửa lòng mình phải mở ra thôi. Hết còn, không còn cửa nào mở nữa rồi. Mọi cái cửa đều đóng hết rồi. Mà bây giờ chỉ còn một cái cánh cửa là luôn luôn mở. Như chị vừa mới trả lời đó là cánh cửa, cửa lòng. Tấm lòng của Chúa luôn luôn mở, luôn luôn mở rộng, luôn luôn mời gọi con người ta đến. Mà lòng của mình có chịu mở ra hay không? Trước những cái biến cố này, trước những cái sự kiện này, trước những cái hiện tượng này, mình có mở lòng ra hay không? Tạ ơn Chúa. Trước thánh lễ, nhiều anh chị em đã đến mở lòng ra với Chúa, đánh nhận bí tích hòa giải. Vui lắm thưa anh chị em, mừng lắm thưa anh chị em. Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người trở lại. cả chiêu thần thiên quốc và mọi người lành ở trần gian này đều vui mừng vì một người trở lại, vì một người là có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Cho nên khi một người được trở lại như vậy, rất là nhiều người thấy được rằng đó là một cái ân huệ lớn vô cùng mà Thiên Chúa dành cho cộng đoàn, ân huệ vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Khi ta biết mở lòng ra để đón nhận lời mời gọi của Chúa, cửa siêu thị đóng. Rồi lúc nãy tôi bảo có chỗ nào đi chơi được không, bảo cha chả còn chỗ nào, cửa sở thú đây nó cũng đóng, cửa siêu thị cũng đóng, cửa nhà hàng cũng đóng, cửa bưu điện cũng đóng, cửa nào cũng đóng hết rồi. Rồi ngay cả mấy cái đường xa lộ nó cũng đóng nốt, mọi con đường đưa đến đây cũng đóng nốt. Vậy thì trong cái bế tắc này, chúng ta chỉ còn một cái cửa duy nhất ta chạy đến, đó là cửa gì? Cửa lòng. Cửa lòng của Thiên Chúa đang mở rộng ra, mở rộng ra để mời gọi, mời gọi, hãy đến, hãy đến, hãy đến. Không còn một cái cửa nào khác được, đến đi và mở cửa lòng của mình ra để mà đón nhận Chúa đi. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy có một kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đến trần gian này. Ngài mở tấm lòng của Ngài ra, mời gọi mỗi một người hãy đến. Mà ta phải nghiệm thấy được tấm lòng của Thiên Chúa như thế nào, thưa anh chị em. Tấm lòng của Thiên Chúa là tấm lòng mà Phaolô nói trong thư gửi thiên nữ Philippe: thưa anh em, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Giữa anh em với nhau, hãy có tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Khổ thay, giữa con người với nhau, giữa anh chị em với nhau trong một gia đình, giữa những người trong một cộng đoàn với nhau, trong một nhóm với nhau, mình lại không có được cái tâm tình này, tâm tình như Đức Giêsu Kitô mà chúng ta sẽ nghe Phaolô nói. Đó là tâm gì, tâm tình gì? Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập giá. Đấy, giữa anh em với nhau hãy có tâm tình như tâm tình của Đức Giêsu Kitô, là một vị Thiên Chúa nhưng mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà sẵn sàng trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ta có được chút gì đó, địa vị, chức tước, danh vọng, có chịu bỏ không? Có chịu bỏ không? Phải nhất quyết duy trì cho bằng được, phải không? Phải nhất quyết nắm cho bằng được cái chức vị đó, phải đấu tranh cho bằng được cái chức vị đó, không bao giờ chịu bỏ. Dù không làm được cũng chẳng bao giờ chịu từ chức, phải không? Người ta nắm cổ người ta lôi xuống cũng không thèm xuống, chứ đừng nói mà tự ý mà xuống. Ta nắm được cái gì là ta cứ giữ nó cho khư khư, nó cho bằng được. Tiền tài ta nắm được, ta cũng giữ khư khư cho bằng được. Chức tước, địa vị, quyền hành có trong tay ta cũng giữ khư khư cho bằng được. Dù rằng làm không ra cái gì, cũng cứ nắm lấy cái chức vụ ấy. Dù rằng không có khả năng, không còn sức lực nữa, không còn minh mẫn nữa, cũng cứ giữ khư khư lấy cái chức vụ ấy, nắm cho bằng được. không bao giờ chịu thả, không bao giờ chịu bỏ ra. Đúng như thế không ạ? Con người ta nó là như vậy thưa anh chị em. Chức nhỏ thì cũng giữ, chức lớn cũng giữ, nhỏ thì giữ nhỏ, lớn thì giữ lớn. Chẳng có được cái tâm tình như Đức Giêsu Kitô. Mà Phaolô nói rằng chứ anh em hãy có tâm tình như Đức Giêsu Kitô, đó là phận là một vị Thiên Chúa, nhưng mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Mà Ngài làm cái gì thưa anh chị em? Là hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Một Thiên Chúa của chúng ta đấy đã chấp nhận bỏ tất cả vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống ở giữa phàm nhân, sống như là một người phàm nhân ở giữa trần thế này. Cho nên Ngài đã cảm thông được những con người ở trần thế này như thế nào. Cũng giống như anh chị em mình, khi mình trải qua được những cái kinh nghiệm về cái cơn bão, trải qua kinh nghiệm về cái đói, về cái cúp điện, về cái thiếu phương tiện, lúc đó mình mới dễ cảm thông với những người nghèo khổ khác. Cho nên Đức Giêsu Ngài muốn cảm thông với con người, muốn chia sẻ phận người của mỗi một người chúng ta. Cho nên Ngài chút bỏ những cái vinh quang ấy, từ bỏ những cái giàu sang phú quý, mà sống ở giữa chúng ta như là một người rất nghèo, như là một người phàm, như là một người nô lệ như vậy, để mà cảm thông, để mà hiểu được những nỗi cơ cực của con người, để hiểu được những cái khốn khó, khốn cùng, khốn cực của con người. Anh chị em mình có cảm nghiệm thấy một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy không ạ? Mà nếu mà cảm thấy một Thiên Chúa gần gũi mình như vậy thì mới thấy được Thiên Chúa yêu thương mình như thế nào. Và thấy được Thiên Chúa yêu thương mình như thế nào, lúc đó mình mới dễ mở lòng ra để mà đón nhận tấm lòng của Thiên Chúa, đón nhận lời mời gọi gia nhập vào nước Thiên Chúa, vào nước trời. Mà nhiều người trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu bảo họ đã từ chối lời mời gọi ấy, vì lý do là họ chưa có cảm, chưa nghiệm, chưa thấm được tấm lòng của Thiên Chúa dành cho họ lớn lao như thế nào. Thưa anh chị em, đã chút bỏ vinh quang rồi, còn mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, đã hết chưa? Đã hết chưa? Chưa, còn làm gì nữa? Người lại còn hạ mình, vâng lời, cho nên nỗi bằng lòng chịu chết, và là cái chết ở trên thập giá. Hạ mình đến mức độ như vậy, chưa, còn thấp hơn nữa, còn hạ mình hơn nữa là vâng lời. Vâng lời ai? Vâng lời Chúa Cha. Vâng lời Cha đến nỗi mà bằng lòng chịu chết. Vì ý của Cha muốn Đức Giêsu Kitô, con của Cha, chấp nhận cái chết đau thương nhục nhã như vậy để cho con người thấy được tình yêu của Cha trên trời. Anh tội lỗi như thế này, con tội lỗi như thế này đấy, mà không đánh phạt, mà lại cúi xuống nâng niu chăm sóc và chết cho cái con người tội lỗi này, để mình thấy được rằng Thiên Chúa yêu thương mình quá, để mình thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình lớn lao quá. Và như vậy mình mới có được cái tâm tình như Đức Giêsu, đấng đã chết vì tội lỗi của ta, thì Chúa cũng mời gọi ta hãy có tâm tình đó. Đó là tâm tình biết hạ mình xuống trước mặt Thiên Chúa Cha mà vâng thánh ý của Chúa Cha. Đó là tâm tình mà Đức Giêsu đã sống. Và Đức Giêsu đã sống như vậy thì mời gọi anh, em, ông, bà, mỗi một người chúng ta đây cũng hãy có cái tâm tình ấy. Đó là tâm tình khiêm tốn, vâng phục, vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha. Mà vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha không có dễ dàng như mình tưởng. Thánh ý Thiên Chúa Cha không phải là nếu mà Chúa nói con lên làm vua, có vâng không? Vâng không? Chú nói cho con trúng số có vâng không? Chú nói cho con được có xe hơi có vâng không? Khó thì dễ vâng quá. Nhưng mà vâng lời đến mức độ là chút bỏ tất cả mọi vinh quang, chút bỏ tất cả những gì mình có, bỏ hết nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, chức tước, địa vị, quyền thế, bỏ hết, dám bỏ không? Khó là khó ở chỗ đó. Khó là khó ở chỗ mà ta được mời gọi có tâm tình như Đức Giêsu là vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha. Mà vâng phục không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày. Vâng phục không phải chỉ là bỏ nhà cửa, bỏ cái này cái kia, mà bỏ cả chính mạng sống của mình như Đức Giêsu là vâng lời cho đến chết. Vâng lời cho đến chết. Mặc dù cái sự vâng lời ấy có khi mình chẳng hiểu, có khi mình không hiểu được thánh ý của Chúa, nhưng mà vẫn xin vâng. Đấy mới gọi là tâm tình tín thác. Như tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà anh chị em chúng ta vẫn đọc, lời mà Chúa nói với Faustina, con hãy viết cái câu này ở dưới tấm hình mà ta truyền cho con, vẽ lại tấm hình ấy. Tấm hình này là không phải là Faustina tự ý vẽ, nhưng mà chính Chúa nói với Faustina vẽ lại tấm hình này. Tấm hình mà tay của Chúa chỉ vào trái tim với hai tia sáng màu xanh nhạt và màu đỏ, tượng trưng máu và nước, và tay phải của Chúa giơ ra để chúc lành. Và dưới đó có hàng chữ lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu. Con tín thác vào Chúa có nghĩa là con tin tưởng và con phó thác hoàn toàn vào bàn tay của Chúa. Như Đức Giêsu đã hoàn toàn tín thác vào Cha, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chết và chết trên thập giá, thì hôm nay chúng con đến với Chúa, chúng con cũng xin Chúa cho con có được cái tâm tình ấy. Tâm tình là đón nhận thánh ý của Cha, vâng phục thánh ý của Cha đến mức độ mà chấp nhận những khó khăn, những thử thách và ngay cả cái chết đi nữa. Nhưng mà như vậy thì có phải là thiệt thòi không ạ? Bắt đầu anh chị em mình bảo trời ơi cha ơi, vậy theo Chúa mất hết chả được cái gì cả, vậy thì tiêu rồi, sợ rồi, không ai dám theo Chúa nữa. Ta cứ tin tưởng, cứ tín thác vào Chúa mà đến mức độ chết trên thập giá, mức độ mà là không còn một cái gì cho chính bản thân mình. Này này, bình tĩnh nha, không mất mát gì đâu nha. Nghe tiếp lời của Chúa, nghe tiếp lời của Chúa để mà vững lòng tin. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Mất gì không? Mất gì không? Không. Chưa gì bỏ đã sợ mất rồi. Chưa gì bỏ đã sợ mất rồi. Mất gì cả. Chúa nói ai bỏ cha mẹ, anh em, nhà cửa, ruộng vườn vì thầy thì sẽ được gấp trăm, gấp ngàn đời này cùng với sự bách hại và hạnh phúc đời sau. Có mất gì đâu, có mất gì đâu. Mà ta không dám bỏ, ta không dám theo. Ta không dám bỏ, ta không dám theo vì ta chưa đủ lòng tín thác vào Chúa. Ta chưa đủ lòng tin vào lời của Chúa. Mà Chúa đâu có phải Chúa nói khơi khơi, mà chính Đức Giêsu Ngài đã sống cái tâm tình ấy, Ngài đã thực hiện cái điều ấy. Nên Phaolô nói rằng anh em hãy có tâm tình như Đức Giêsu Kitô, đấng là một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình chức vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà tự hạ mình, hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì vậy mà Thiên Chúa đã siêu tôn người lên trên hết mọi danh hiệu. Chúng ta thấy có mất gì không? Có mất gì không ạ? Rõ ràng. Nhưng mà để được như vậy thì phải chấp nhận là vâng lời và vâng lời cho đến chết. Ai bỏ cha mẹ, anh em, ruộng vườn, mọi thứ vì thầy, vì tin mừng thì sẽ được lại gấp trăm đời này cùng với sự bách hại. Ta sợ là sợ cái cùng đấy. Và bách hại đấy không làm cho ta nao núng, vì Chúa nói rằng và hạnh phúc thiên đàng, không mất mát gì cả, không thiệt thòi gì cả. Nhưng mà nó khó là mình chỉ muốn thấy cái lợi trước mắt mình thôi, chỉ thấy bỏ cái là tiếc rồi. Mới lãnh lương được $1,000, bảo bỏ ra $10 làm việc bác ái đã thấy tiếc rồi. Tự nhiên con ngàn thì mất đi mười đô, bỏ thêm 100 nữa dám không, lại càng không nữa. Nhưng mà anh bỏ 100, mai Chúa ban cho anh được 10,000, không biết mai có được 10,000 hay không, bây giờ cứ mất 10 đồng là sợ rồi đã. Thế không ạ? Cho nên cái sự bách hại đó là gì? Là cái mà mình chấp nhận những cái hy sinh, chấp nhận những cái mất mát, chấp nhận những cái thiệt thòi tạm đời này. Nhưng mà cái mất mát, cái thiệt thòi ấy là Chúa bù đắp cho gấp trăm gấp ngàn, và nhất là được hạnh phúc đời đời. Ta thì nhắm mắt thì mới thấy được hạnh phúc đời đời, chưa có cảm nhận được hạnh phúc đời đời ngay từ bây giờ. Cho nên ta vẫn cứ sợ mà không dám chút bỏ, không dám chút bỏ, cái gì cũng cứ khư khư giữ lại. Tôi mới nhận được một cái lá thư của một người viết rất là dễ thương, là ngày xưa anh ta là một người làm ăn rất là khá, rất là giàu, và chỉ nghĩ đến tiền bạc mà thôi, và chỉ nghĩ đến danh vọng mà thôi, và anh ta có tất cả mọi thứ ở trong tay. Nhưng mà cái điều anh ta thiếu nhất đó là không có Chúa. Cho nên tâm lòng của anh ta chỉ ngập tràn những danh vọng, tiền bạc, địa vị. Đến khi anh ta lập gia đình, anh ta lại gặp một cái người vợ, mà người vợ ấy lại là người vô cùng khó tính, khó nết, và là một người rất là giữ tay hòm chìa khóa, rất là cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Vì thế mà anh ta cảm thấy suốt gần 30 năm lập gia đình là thời gian mà anh ta nói là sống ở trong địa ngục ở trần gian. Vì hai người không nói chuyện được với nhau, vì hai người không có thể hòa hợp được với nhau, mà bây giờ không thể lựa chọn nào khác được, chỉ còn một cái lựa chọn duy nhất. Anh ta nói là có những lúc con chỉ muốn là giết chết cái người vợ đó rồi đi tù cho nó giải quyết cho nó xong, chỉ còn một cái cách đó. Chỉ có một cách đó thì lúc đó mới gọi là khi Chúa thương gọi vợ con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ. Chỉ có lúc, chỉ có cách đó thôi, bế tắc hoàn toàn. Mà qua đất Hoa Kỳ này, anh ta mua được nhà cao cửa rỗng, là tiền bạc không có thiếu, nhưng mà khổ là gặp người vợ như thế. Và lúc mà đang bế tắc như vậy đó, thì anh ta được một người bạn tặng cho một cái CD 100 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi trong lúc mà buồn phiền chán nản thất vọng như vậy, anh ta nghe được cái đó, nghe đó tự nhiên lòng anh ta bắt đầu, anh ta mở ra, bắt đầu anh ta mới mở cái tấm lòng của anh ta ra. Anh thấy được tấm lòng của Chúa mở ra như vậy, biết bao nhiêu người đứng lên làm chứng, bao nhiêu người chia sẻ vì họ được Chúa thương, Chúa cứu như vậy. Anh ta nghe được những tấm lòng của những em bé, những cụ già, những người nghèo, họ mở lòng ra với người khác như vậy. Anh ta bỗng giật mình, tại sao mình đầy đủ mọi thứ như thế này mà xưa tới giờ mình không mở lòng ra với Chúa, mà mình cứ khép lòng lại, chẳng nhận ra tấm lòng của Chúa vẫn mở toang ra với mình. Cái vấn đề là anh không nhận ra rằng tất cả những gì mình có, mình được hưởng đó là ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho mình. Không thấy được tấm lòng của Thiên Chúa vẫn mở ra, và vì vậy mà cũng chẳng mở lòng ra được với anh em. Và người vợ của anh ta cũng như thế thôi, cũng như thế thôi. Thì khi anh ta thấy được tấm lòng mở ra như vậy rồi, thì lúc đó anh ta đâu có còn tiền bạc ở trong tay nữa, vợ cầm hết rồi, nắm hết rồi. Thì anh ta muốn làm việc bác ái thì anh ta là phải đi lượm những cái chai ở trong những thùng rác ấy, lượm những cái chai không, những cái bình không, rồi anh ta gom lại mỗi tháng, anh ta lại đem đi bán, rồi lấy tiền đấy để mà làm việc bác ái. Thì bà vợ không chấp nhận được, bà anh làm cái chuyện đó là như một thằng ăn mày, như là một thằng nhặt rác, nhục nhã lắm. Cho nên anh ta phải trốn vợ mà đi làm cái công việc đó. Rồi đến một bữa kia thì khi mà hai vợ chồng căng thẳng, người ta mới đưa cái đĩa đó ra, nói lý do tại sao mày làm cái việc đó. Thì nói là đây, lý do đó là lòng của Chúa mở ra, lòng thương xót của Chúa mở ra cho tôi, cho nên tôi phải biết xót thương người khác. Và tôi nhận ra rằng những ân huệ Chúa ban cho từ xưa đến giờ mà tôi không cảm được, bây giờ tôi mới cảm được. Thế là người vợ trong cơn tức bực, đưa đây, nghe thử coi cái gì mà làm cho ông thành cái thằng mắt mát điên điên mà đi nhặt rác như thế. Nhà mình nhà cao cửa rộng như vậy thì đi nhặt rác là thế nào? Thế thì người ta nghe suốt 3 ngày. Nghe sau 3 ngày như vậy thì chính cái người vợ ấy được Chúa mở lòng rồi. Và người đó cũng cảm nhận được tâm lòng của Chúa. Và từ đó thì cái điều quan trọng nhất là hai vợ chồng đã có thể ngồi được với nhau, có thể đối thoại được với nhau, và quan trọng hơn cả đó là cầu nguyện chung được với nhau, để thấy được tâm lòng của Chúa mở ra và thấy tâm lòng của mình cũng mở ra cho nhau. Sau 30 năm sống trong địa ngục trần gian mà cái cửa lòng nào cũng khép kín chặt lại, không nhận ra lòng của Chúa, cũng chẳng nhận ra tâm lòng của nhau, và cũng chẳng mở lòng ra với những người khác. Từ đó thì bắt đầu họ mới sao chép đĩa và họ đi gửi tặng cho những người khác. Vì họ thấy rằng là Chúa làm cái điều kỳ diệu trong cuộc đời của họ quá. Họ thấy rằng là xưa đến giờ họ sống mà không cảm nghiệm được hạnh phúc, dù là họ có tất cả mọi sự, tiền tài, danh vọng, chức tước có hết, mà có mỗi cái là hạnh phúc thì không có. Hạnh phúc thì không có. Còn bây giờ họ cảm thấy rằng là họ dám buông bỏ tất cả những cái đó thì hạnh phúc của Chúa ngập tràn trên cuộc đời của họ. Họ bắt đầu đi loan truyền cho mọi người về tình thương của Chúa, về lòng thương xót của Chúa. Thì thưa anh chị em, có nhiều người đã cảm nhận được cái điều đó và họ đã làm chứng cho mọi người thấy được rằng là nếu mình để cho Chúa đến, mình mở lòng ra, nhận được tâm lòng của Chúa thì Chúa sẽ làm những điều lạ lùng lắm. Và tin mừng, lời Chúa còn nói tiếp là khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, trên trời dưới đất, trong nơi phủ muôn vật phải bái quỳ để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Để được tôn vinh như thế thì Đức Giêsu phải chấp nhận là vâng lời đến chết và chết trên thập giá, phải chút bỏ hết tất cả cơ. Cho nên nếu mà mình nhận ra được tâm lòng của Chúa qua Đức Giêsu Kitô như vậy thì cái tâm tình ấy mời gọi ta hãy đến để mà đón nhận lời mời gọi vào bàn tiệc nước trời. Mà hôm nay tin mừng Đức Giêsu nói rất nhiều người từ chối. Người thì vì lý do là tôi phải đi coi đất, người thì vì lý do là tôi sắp sửa lập gia đình, người thì vì lý do này, lý do nọ, lý do kia, có cả 1001 lý do để người ta từ chối lời mời gọi là mở lòng ra để đón nhận tấm lòng của Thiên Chúa, để vào dự tiệc trong nước của Thiên Chúa. Dự tiệc trong nước của Thiên Chúa là đón nhận Đức Giêsu Kitô, là đón nhận anh em của mình. Họ từ chối và có bao nhiêu là lý do để từ chối. Ngày hôm nay cũng vậy, người ta có rất là nhiều lý do để người ta từ chối đi lễ ngày Chủ Nhật, đúng không? Lúc mà chưa có việc làm thì thấy siêng năng lắm, ngày nào cũng đi lễ hoặc Chủ Nhật đi lễ để khấn cầu nguyện. Thế khi mà có việc rồi thì sao? Không thể đi lễ nữa. Lý do là gì? Bây giờ con quá là bận, mà phải làm hết việc này đến việc kia, không có lý do để mà đi lễ ngày Chủ Nhật nữa, để từ chối. Rồi khi mà đau ốm bệnh tật rồi cũng ráng là đi xe lăn hay là chống gậy mà đến nhà thờ để mà cầu nguyện. Thế khi mà người ta được khỏe mạnh rồi, có chân có tay khỏe mạnh rồi, lái xe được rồi, có đến được không? Không đến nữa. Lý do là phải còn có hẹn với bạn, bữa tiệc sinh nhật bạn, còn có đi casino, rồi còn phải đi affair, rồi còn phải đi bao nhiêu công chuyện khác. Mà cái điều quan trọng nhất là vào dự tiệc nước Thiên Chúa, tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hoặc là bàn tiệc thánh thể, thì người ta sẵn sàng, người ta từ chối lời mời gọi ấy. Buồn không? Nếu chị em tưởng tượng như tối nào đó mà làm bữa tiệc sinh nhật, rồi chờ mãi chẳng có ai đến, bánh có rồi, mọi thứ có sẵn rồi, không ai đến, buồn không? Buồn không ạ? Bây giờ người ta đến người ta ăn của mình, mình mất hay lời, mất hay là còn? Mất chứ đúng không? Người ta đến người ta ăn thì mất, nhưng mà khi người ta đến người ta ăn mình mất, nhưng mà mình lại vui, đúng không? Còn người ta không đến thì mình mất hay là còn? Còn, còn nhưng mà mình buồn. Mất thì vui, còn thì buồn. Chúng ta thấy điều lạ lùng là như vậy đó. Trong tình yêu nó ngược như vậy đó. Khi hai người yêu thương nhau, anh tặng quà cho người yêu của mình, lúc mà còn yêu nhau cơ, chứ còn bây giờ lấy nhau thì tôi không biết rồi nha. Lúc mà hai người yêu nhau, đến ngày sinh nhật của người yêu, anh tặng cho nàng một cái đồng hồ hay là một cái cà rá, nàng nhận anh vui hay buồn? Khi mà anh nói rằng anh tặng quà cho người ta, người ta nhận món quà mà anh buồn, thì cái điều đó chỉ có điều chứng tỏ duy nhất là anh không có tình yêu trong đó. Anh không có tình yêu trong đó, không có tình yêu ở trong đó. Còn khi mà có tình yêu thực sự thì người ta nhận mình cảm thấy vui, và khi người ta từ chối không nhận món quà này anh cảm thấy rất là buồn. Nhất là nó lại từ chối không nhận món quà của anh mà nó nhận món quà của cái người mà nó giàu hơn anh cơ, anh càng cảm thấy nó tủi và buồn hơn nhiều, đúng không? Cho nên mất mà vui, còn mà lại buồn. Thì khi mình chia, mình có cái cảm nghiệm đó, phải có được cái kinh nghiệm đó, lúc đó ta mới thấy được tâm lòng của Thiên Chúa lớn lao biết là chừng nào. Và Ngài khao khát mời gọi mọi người đến, mở lòng ra để Ngài đổ đầy lòng mến của Ngài vào tâm lòng của ta biết là chừng nào. Khao khát đến đi, đến đi, đến mà ăn bánh của ta đi, đến mà tham dự bữa tiệc đi, ai ăn ta sẽ không còn đói, và ai uống ta sẽ không còn khát nữa đó. Đến dự bữa tiệc thánh thể đi mà người ta từ chối bữa tiệc thánh thể, vì người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, có thấy lợi gì đâu. Bữa tiệc thánh thể mỗi người, nếu một người không có đạo, người ta bảo ăn tiệc được cái gì, mỗi người được có mỗi người tâm bánh vậy thôi, đúng không? Không có lòng tin, không có lòng mến thì mà chỉ tính chuyện kinh doanh lợi lộc thì thấy đến đây mất tiếng đồng hồ ra về mỗi người được miếng bánh nhỏ, nghĩa lý gì không? Không, người ta không thấy được chuyện đó. Cũng giống như là nếu mà hai người mà không có yêu nhau thì cho dù anh có tặng cho người ta là cả cây vàng đi nữa, lấy không? Lấy không? Lấy chứ, lấy chứ, nhưng mà nó lấy cái gì? Lấy cây vàng chứ nó không có lấy tấm lòng của anh đâu. Không có tình yêu trong đó, không có tình yêu trong đó. Còn nếu mà có tình yêu thì cho dù chỉ là một cục kẹo thôi, nhưng mà cũng thấy rằng đây là tấm lòng của người mình yêu. Vậy thì khi mình đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không chỉ cho mình cục kẹo, Chúa Giêsu không chỉ cho mình cây vàng, nhưng mà Chúa Giêsu cho mình cả con người của Chúa, cả thân xác, cả linh hồn, cả thân thiên tính, nhân tính của Chúa đây này, cho trao ban cho chúng ta một Thiên Chúa để chúng ta đón nhận lấy Ngài, nhất là nơi bí tích thánh thể. Phải cảm nghiệm được cái tình yêu của Chúa nơi bí tích thánh thể, lúc đó mình đón nhận Chúa mình mới thấy hạnh phúc sung sướng như thế nào. Giống như hai người yêu nhau mà chỉ cầm cái món quà của nhau, đâu có thú vị bằng mình được cầm lấy tay của người mình yêu, đúng không? Và cầm lấy tay người mình yêu không có thú vị bằng được ôm lấy người mình yêu, ghi thật chặt với người mình yêu, và chỉ muốn rằng mình với ta tuy hai mà là một mà thôi. Khi mình cảm nghiệm được điều đó, lúc đó mình mới đến với bàn tiệc thánh thể, luôn mình tham dự thánh lễ mới cảm thấy rằng phúc cho những người được mời gọi vào dự tiệc của Thiên Chúa, dự vào nước của Thiên Chúa. Còn nếu mà mình chưa mở lòng ra mình ra, nếu mình chưa thấy được tấm lòng của Thiên Chúa dành cho mình, chưa cảm nghiệm được điều đó, nếu mình chưa thấy được rằng một Thiên Chúa yêu thương mình đến mức độ mà hạ cố xuống làm người như mình, chia sẻ thân phận con người tội lỗi của mình, thì lúc đó mình khó mà mở lòng ra với Chúa để đón nhận ân huệ của Chúa dành cho mình, để nhận thấy ân huệ Chúa dành cho mình. Và khi mà chưa có thấy được Chúa yêu thương mình cũng chưa có thể mở lòng ra được với anh chị em của mình. Còn nếu ta đã được cảm nghiệm được rằng wow, tôi đã được Chúa đụng chạm rồi, được nếm, được cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi rồi, này đến đi
dự tiệc nước Thiên Chúa đi. Đến đi, đến với Chúa đi, để được Chúa yêu thương, để được Chúa tha thứ, để được bình an, để được hạnh phúc, để được thấy rằng mình tội lỗi thế nào đi chăng nữa, Chúa vẫn cứ yêu thương, Chúa vẫn cứ tha thứ. Cảm nghiệm được tình thương của Chúa như vậy, nhiều người đã khước từ. Hôm qua đi xuống thăm những nơi mà có những vị thánh mới được phong thánh, đi ngang qua những ngôi thánh đường rất là lớn, anh bạn hướng dẫn bảo chơi đây không còn là thánh đường nữa đâu, bây giờ người ta đã bán cho một cái xưởng nào đó làm cái xưởng rồi. Thấy ngôi thánh đường kia đóng cửa lại, chơi ngôi thánh đường này không còn hoạt động nữa, lý do là không có đủ tiền để mà bảo trì, tiền điện, tiền nước, tiền ga đủ thứ, cho nên là đóng cửa. Mà rao bán thì cũng không ai mua nổi, bán có một đồng bạc tinh dự thôi mà cũng không có ai dám mua, vì mua cái tiền đâu mà duy trì bảo trì nó, rồi tiền thuế, tiền má. Cho nên nhiều ngôi nhà thờ đã bị đóng cửa, và số người giáo dân đến tham dự thánh lễ thì cứ mỗi ngày mỗi thưa dần, bớt dần đi. Người ta vẫn nói lời không, lời từ chối trước lời mời gọi của Thiên Chúa, hãy đến, hãy đến. Phúc cho những người được dự tiệc nước Thiên Chúa mà họ không thấy đó là cái phúc của họ. Họ không thấy cái phúc đó là được một Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào. Họ không thấy có một cái phúc là được Thiên Chúa từ trời cao xuống làm người ở giữa họ, chia sẻ thân phận của người tội lỗi của họ như thế nào. Họ chưa thấy cái phúc đó, cho nên họ không đến. Cho nên nhiều nhà thờ đóng cửa, nhiều dòng tu cũng phải giải thể vì không còn người dâng mình cho Chúa nữa. Cứ thấy kinh nghiệm của mỗi người chúng ta cho thấy Chúa buồn biết là chừng nào. Tâm lòng của Chúa khao khát được con người ta đón nhận, được người ta yêu thương biết là chừng nào. Đấy anh chị em mình cứ kinh nghiệm coi, là mình mời làm tiệc cỗ mà chả ai đến dự, ta thấy buồn như thế nào. Và khi người ta đến người ta dự, người ta ăn, mà càng ăn nhiều bao nhiêu, càng là thưởng thức cái món ăn của mình bao nhiêu, càng đáp lại lời mời gọi của mình bao nhiêu, mình cảm thấy vui biết là chừng nào. Có nhiều bữa, những buổi chiều thứ bảy, nghĩa là gặp trời bão như thế này là những nơi mà tổ chức đám cưới là chỉ có khóc thôi, đúng không? Trời trời khấn cho con, mưa bão quá, bảo sao có chuyện gì vậy? Mưa bão thì chung hết mọi người, nhưng mà con khổ hơn, bảo sao chuyện gì thế? Hôm nay đám cưới con cho hơi, bây giờ mà không có người ta tiệc mà không đến là chết, mưa bão này ta không đến ăn tiệc là chết, là lỗ chết. Là lo lắng tiệc hết rồi mà chẳng có ai đến, buồn vô cùng. Thế thì nhìn thấy cảnh mà cô dâu chú rể đứng ở trước cửa nhà hàng, nhìn mưa nó bay, gió nó thổi, mà không có một bóng người, không có một người khách nào ngoài trừ vài ba người thân đến, ta thấy ngày vui nó trở thành ngày buồn biết là chừng nào. Lúc đó tôi mới thấy được tấm lòng của Thiên Chúa lại còn buồn biết bao nhiêu nữa, khi mà ngày nào giờ nào từng phút từng giây ở trong nhà tạm, nơi nhà trầu thánh thể, Ngài vẫn cứ đứng đợi, đứng chờ mà không có ai bén mảng, không ai ghé vào chào Ngài, hỏi thăm Ngài lấy một câu. Mà họ không biết rằng cái mạng sống, cái sức sự sống là đang do Ngài nắm giữ. Họ đâu có biết điều đó, họ chẳng nhận ra điều đó, họ cứ thờ ơ lãnh đạo mà đi qua. Rồi bao nhiêu ngôi nhà thờ đóng cửa, bao nhiêu tu viện đóng cửa, cũng vì thấy Chúa cứ đứng mà người ta không chẳng vào. Người ta cứ khép lòng mình lại, không nhận ra tấm lòng của Chúa. Thấy Chúa khao khát được con người ta đón nhận yêu thương biết là chừng nào. Khi mà anh chị em mình yêu ai, thương ai mà họ thờ ơ, họ lãnh đạm với mình, buồn lắm. Gọi điện thoại cho nó không thèm nghe, không thèm trả lời, buồn lắm. Nhắn tin cho nó cũng chẳng thèm trả lời, buồn lắm. Email cho nó cũng không trả lời, buồn lắm. Chẳng còn cách nào mà liên hệ được. Mà liên hệ càng nhiều bao nhiêu thì nó lại càng thấy tấm lòng mình đau bấy nhiêu, vì người ta không đón nhận. Đúng không thưa anh chị em? Thì mới thấy tấm lòng của Chúa lớn biết là chừng nào, và Ngài kiên nhẫn, Ngài đợi chờ biết là chừng nào. Ra ngoài mời mù què cơm điếc, đưa hết vào đây, tấm lòng của Chúa mở rộng cho hết tất cả mọi người. Và chính những cái con người mà mù què, câm điếc, nghèo khổ ấy lại chính là những người đón nhận tình yêu của Chúa nhiều hơn là những người khỏe mạnh và đầy đủ. Thưa anh chị em, suy nghĩ về điều đó, xin Chúa cho mỗi người, dù rằng mình như thế nào, dù rằng mình có được đầy đủ sức khỏe hay là mình ốm đau bệnh tật, dù rằng mình có được đầy đủ nhà cao cửa rộng hay là mình đang sống trong cảnh cơm ăn áo mặc không có, tất cả đều được Chúa yêu thương, đều được Chúa mời gọi vào dự tiệc trong nước của Thiên Chúa. Và nếu tấm lòng của chúng ta mở ra với Chúa thì chúng ta sẽ mở ra với nhau. Chỉ khi nào mình mở lòng ra với Chúa, nhận thấy Chúa yêu thương mình, nhận thấy tất cả những gì mình có là Chúa ban, được vào dự tiệc nước Thiên Chúa rồi, lúc đó bàn tiệc nước Thiên Chúa ấy sẽ được mở ra với mọi người. Sẽ không còn người quá giàu, kẻ quá nghèo. Sẽ không còn người sang, người hèn. Nhưng mà mọi người vào trong bữa tiệc ấy là con của Chúa, biết chia sẻ cho nhau, biết quan tâm đến nhau, biết chú ý đến nhau, biết nhường nhịn nhau, biết chia cơm sẻ áo cho nhau. Và lúc đó thực sự chúng ta là những người có phúc. Amen.